B lớn, hai cấp phản chiến. Mặc dù hai người đều chống chiến tranh, nhưng đây cũng là một ví dụ để cho ta thấy ngay cả điểm giống nhau cũng có thể che lấp những khác biệt quan trọng. Chiến tranh mà Trịnh Công Sơn chống là chiến tranh đang xảy ra trên đất nước ông. Các bài phản chiến của ông có thời gian tính rất rõ ràng, xuất phát từ một chủng tộc cũng rất rõ ràng. Theo đó, đây là chiến tranh giữa người Việt với người Việt vào thời điểm chiến tranh Đông Dương lần thứ hai. Theo nghĩa này, Trịnh Công Sơn không chống chiến tranh một cách chung chung. Ông đặt tên tập nhạc chứa đựng những bài phản chiến nhất là Ca Khúc Da Vàng 1966-1967 trong Ngày Dài Trên Quê Hương, ông hát.
Một người già trong công viên, một người điên trong thành phố, một người nằm không hơi thở, một người ngồi nghe bom nổ. Một người ngồi 20 năm nhìn hòa châu đêm rực sáng, đàn trẻ nhỏ quen bom đạn, người Việt nằm với vết thương. Mẹ Việt Nam 20 năm xương da mềm đợi giờ sông núi thiêng, một màu vàng trên da thơm nên giữ gìn màu lúa chín quê hương. Một ngày dài trên quê hương, ngày Việt Nam hoang tàn quá, một ruộng đồng chưa đất đỏ, một đàn bò không luông cỏ. Một ngày dài trên quê hương, người Việt Nam quên mình sống, một ngục tù nuôi da vàng, người Việt nằm nhớ nước non. Mẹ Việt Nam 20 năm xương da mềm đợi giờ sông núi thiêng, một màu vàng trên da thơm nên giữ gìn màu lúa chín quê hương. Một ngày dài trên quê hương, bầy trẻ thơ nay đã lớn, một người già lo âu nhìn, người già chờ cơn gió nào. Một người ngồi 20 năm cuộc buồn vui ly rượu đắng, người Việt nào da không vàng, mẹ Việt nào nhớ xác con, mẹ Việt nào nhớ xác con, mẹ Việt nào nhớ xác con, mẹ Việt nào nhớ.
Trong Đêm Bây Giờ, Đêm Mai, ông hát: Ôi da vàng, Việt Nam vỡ nát, xương thịt đó thiêng liêng vô cùng. Trong bài Gia Tài Của Mẹ, ông gọi cuộc chiến tranh này là nội chiến. Hai chữ này là nguyên nhân chính vì sao lúc đầu Trịnh Công Sơn gặp khó khăn sau năm 1975, và cũng là lý do vì sao không có bài nào trong tập Ca Khúc Da Vàng được trình diễn trong đêm Bob Dylan. Trịnh Công Sơn đã chống lại chiến tranh một cách chung chung như thế nào? Ông có chống lại tất cả mọi chiến tranh không? Có người đã nói rằng tất cả các bài hát của Trịnh Công Sơn, kể cả các bài phản chiến, đều là những bài tình ca, vì họ nghĩ rằng các bài hát của ông đều đượm tình nhân ái. Tình nhân ái này có thể đã được hôn đúc Do niềm tin vào đạo Phật của ông, theo tôi, chắc chắn làm cho Trịnh Công Sơn khó ủng hộ bất cứ chiến tranh nào. Nếu ông nói nhiều về chiến tranh Việt Nam là vì một lẽ quá dĩ nhiên là cuộc chiến tranh này đang tàn phá quê hương ông. Bob Dylan trái lại viết các bài phản chiến của mình từ một thời gian và không gian khác. Ông chỉ viết một vài bài trực tiếp chống chiến tranh và không có bài nào, theo tôi biết, nói về chiến tranh Việt Nam. Các bài thường được coi là phản chiến là Blowing in the Wind, Cuốn đi trong gió, 1962, The Times They Are Changing, Thời thế đang đổi thay, 1963, và Masters of War, Lũ đầu nậu chiến tranh, 1963. Tất cả đều được ra mắt trước khi những tin tức về chiến tranh Việt Nam xuất hiện hàng ngày trên báo chí và truyền hình Mỹ. Lo sợ một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra sau khi Stalin mất, Khrushchev tuyên bố một chính sách sống chung hòa bình với Mỹ. Tuy nhiên năm 1961, Khrushchev lại cam kết ủng hộ các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, xem các chiến tranh này như là một cách để tiến hành các mục tiêu của Nga mà không động chạm đến Mỹ. Dylan viết các bài phản chiến là để diễn tả nỗi lo sợ cuộc chiến tranh lạnh này sẽ trở thành đại chiến thế giới thứ ba. Bob Dylan nhìn về chiến tranh từ góc độ của một người sống trong một quốc gia có bom nguyên tử mà nếu được dùng sẽ gây ra chiến tranh diệt chủng. Trong tự truyện của mình, Dylan nói về chuyện khi còn học ở bậc tiểu học, ông đã phải diễn tập trốn dưới gầm bàn mỗi khi còi báo động hú lên. Thật vậy, trong thập niên 1950 tại Mỹ, nhiều hầm trú ẩn đã được xây ở các thành phố lớn. Dylan đã viết, hiểm họa bị tiêu diệt là một mối lo ghê sợ. Đối đầu với Nga, như trong vụ bức tường Berlin 1961 và khủng hoảng tên lửa Cuba 1962, chẳng hạn làm tăng thêm nỗi lo sợ về một đại họa nguyên tử. Bob Dylan viết về nỗi lo sợ này rõ ràng nhất trong Let Me Die in My Footsteps. Để tôi chết khi tôi đang đi, nghĩa là không phải khi tôi đang ẩn nấp dưới hầm. Và trong With God on Our Side, với Thượng Đế đứng về phe ta. Cả hai viết vào những năm đầu của thập niên 1960. Bài thứ hai có những câu But not we got weapons of the chemical dust. If fire them where forced to, then fire them we must. One push of the button and a shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. Nhưng bây giờ ta đã có khí giới bằng phóng xạ nguyên tử. Nếu buộc ta phải bắn thì ta phải bắn thôi. Chỉ cần bấm cái nút là thế giới tan tành và bạn không cần hỏi khi Thượng Đế đứng về phe ta. Trong những năm 60, Bob Dylan được coi như là người viết những bài ca phản kháng, không phải phản chiến, bởi vì ông viết một số bài chống lại các vấn đề chính trị và xã hội mà ông không thích, chứ không phải chỉ về chiến tranh. Bài Only a Pawn in Their Game, chỉ là con tốt trong ván cờ của họ, viết về vụ ám sát Medgar Evers, một người trong ban tổ chức của hội National Association of the Advancement of Colored People, của người da đen. Bài Metis Farm, nông trại của Metis, nói về một người lao động bị ông chủ đàn áp. Bài Blowing in the Wind, mặc dù thường được những người chống chiến tranh hát, trong đó Bob Dylan đã hỏi How many times must the cannon balls fly before they're forever banned. Bao nhiêu lần đại bác phải nổ trước khi bị cấm vĩnh viễn? Tuy nhiên, theo Hasdu, đây là một bài phản đối chung tất cả và có thể được và đã hát để chống lại mọi bất công trong xã hội. Cũng cần phải nói thêm rằng giai đoạn Bob Dylan dấn thân vào chính trị rất ngắn, chỉ có 2 năm, từ 1962 đến 1963. Khi Bob Dylan ra mắt album Another Side of Bob Dylan, khía cạnh khác của Bob Dylan, năm 1964, ông đã từ bỏ các bài có nội dung chính trị và chủ yếu thiên về vấn đề cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn với Ned Handtuff, khi Dylan đang thu album này, Dylan nói rằng sẽ không có một bài chỉ mặc ai trong album này cả. Khi Handtuff hỏi Dylan muốn nói gì, Dylan bảo: "Tôi nhìn quanh và tôi thấy người ta chỉ tay vào trái bom. Nhưng trái bom thì quá bình thường vì có những điều sai trái còn hơn cả trái bom. Điều sai trái ấy là rất ít người được tự do. Nhiều người quanh đây bị trói vào một thứ gì đó khiến họ không nói ra được sự thật. Do đó họ chỉ gây thêm rối rắm cho mớ bồng bông mà thôi." Một bài trong album này, My Back Pages, các trang sau của tôi, thường được giải thích là lời từ biệt của Dylan không viết những bài ca phản kháng nữa. Mỗi một đoạn ca từ lại chấm dứt với một điệp khúc: "Ô, hồi đó tôi già làm sao, bây giờ tôi trẻ trung hơn nhiều." Trong bài này, Dylan công kích thái độ phản kháng của mình lúc trước, xem nó như già nua. Ông muốn nói ông đã bị lôi kéo do sự phẫn nộ vì nghĩ mình lúc nào cũng đúng, quá quan trọng hóa vấn đề, quá vội vàng để đơn giản hóa các vấn đề phức tạp. Đây là đoạn ca từ thứ hai. Have cracked, produced, leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white. Spoke from my school, I dream. Romantic facts of musketeers. Foundation deep somehow. Ah, but I was so much older then. I'm younger than that now. Thành kiến ngông cuồng tuôn ra, xé tan mọi căm thù. Tôi hét những lời gian dối rằng đời chỉ trắng và đen. Nói ra từ cái sọ của tôi mơ những sự thật lãng mạn của những chàng ngự lâm đã có nền tảng sâu rồi. Ôi, hồi đó tôi già làm sao, bây giờ tôi trẻ trung hơn nhiều. Năm 1965, khi Trịnh Công Sơn đang viết những bài phản chiến nổi tiếng nhất, thì Dylan đã chuyển sang viết những bài có chủ đề cá nhân hơn là chính trị. Dylan có thể giả từ trái bom vì bom đạn đâu có đang rơi trên quê hương của ông, nhưng Trịnh Công Sơn thì không có được may mắn đó. Trịnh Công Sơn tiếp tục viết nhạc phản chiến, tất cả đến 69 bài như một nhà nghiên cứu đã đếm. Về phần Dylan, ông đã viết nhiều bài phản đối lại những thói hư tật xấu của xã hội ông đang sống, nhưng chỉ viết độ 6-7 bài chống lại chiến tranh mà thôi. Như vậy, hai con số về các bài phản chiến của Dylan và của Trịnh Công Sơn rất khác nhau, và tính chất của các bài này cũng rất khác nhau. Trịnh Công Sơn luôn khuyên rằng nên tránh hận thù, trong khi Dylan thì đầy rẫy hận thù trong các bài phản chiến và một số bài khác của mình, ví dụ như trong bài Masters of Wars, một bài tấn công những người sản xuất vũ khí. Buôn bán vũ khí là một ngành kinh doanh khủng khiếp, nhưng lòng căm thù của người đưa ra tuyên ngôn cũng ghê gớm không kém, nhất là đoạn cuối. Đoạn này làm cho John Bayers rất khó chịu và cô từ chối không hát đoạn cuối mỗi khi trình diễn bài này. Đây là đoạn cuối của Masters of Wars. And I hope that you die and your death will come soon. I will follow your casket in the pale afternoon. and I watch while you are lowered down to your deathbed, and I'll stand over your grave. Still, I'm sure that you're dead.
Ta mong ngươi chết và chết sớm. Ta sẽ đi theo quan tài của ngươi trong buổi chiều nhạt nắng, và ta sẽ nhìn ngươi bị hạ huyệt xuống tử địa của ngươi, và ta sẽ đứng trên nấm mộ cho đến khi chắc rằng ngươi đã chết.
Trịnh Công Sơn trái lại luôn luôn cổ vũ lòng vị tha và kêu gọi nên chấm dứt hận thù. Trong bài Gia tài của mẹ 1965, Trịnh Công Sơn đưa ra một danh sách những đại họa đã giáng xuống đầu mẹ Việt Nam, nhưng ông khuyên nhủ đàn con nên quên đi hận thù.
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ một rừng xương khô, gia tài của mẹ một núi đầy mồ, dạy cho con tiếng nói thật thà. Mẹ mong con chưa quên màu da nước Việt xưa. Mẹ trông con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha quên thần đủ. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ ruộng đồng khô khan, gia tài của mẹ nhà cháy từng hàng. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ một bọn lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình, dạy cho con tiếng nói thật thà. Mẹ mong con chưa quên màu da nước Việt xưa. Mẹ trông con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha quên hận thù.
Năm 1968, khi Trịnh Công Sơn viết bài Dựng lại người, dựng lại nhà là năm ác liệt nhất trong cuộc chiến, thì ông lại vẽ ra viễn tượng người Việt xây dựng lại quê hương khi hòa bình trở lại. Ông bảo rằng trước hết, mọi người phải tự xây lại mình, tức là phải thay thế hận thù bằng tình thương.
Da vàng ngủ quên trong căn nhà nhỏ, đèn thắp thì mờ, ngủ quên quên đã bao năm, ngủ quên không thấy quê hương. Bao giờ đập tan công cuộc xiềng xích vô hình trói buộc dân ta, bước đi bước đi đi về đầu non. Người nô lệ da vàng bước đi bước đi đi về biển xanh, đi câu cá con sông Việt Nam 20 năm liền, thịt xương phơi trên đôi miền, đi cho thấy ra mà ngồi yên trong căn nhà nhỏ, đèn thắp thì mờ, ngồi yên quên nước quên non, ngồi yên xin áo xin cơm, bao giờ đập tan công cuộc xiềng xích vô hình trói buộc đôi chân. Bước đi đi về ruộng nương, người nô lệ da vàng. Bước đi đi về đồi hoang. Đi nói với anh em, gọi cho quê hương thanh bình, dựng xây tương lai tiên rồng. Đi cho thấy
và trong bài Huế Sài Gòn Hà Nội viết năm 1969, ông hát:
Huế Sài Gòn Hà Nội quê hương ơi sao vẫn còn xa, Huế Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu năm sao vẫn thờ. Việt Nam ơi, còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau? Chiều trên anh, chiều trên em, hỡi ba miền vùng lên cách mạng. Đã đến lúc nói tâm lòng chung, tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiền phong. Từ Trung Nam Bắc chờ mong nung đất, những bó đuốc gieo vui tự do. Đừng đi đến những nơi lao tù, ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ. Dân ta về cây bừa đủ áo cơm no, bàn tay giúp nước bàn tay kiên thiết, những dấu căm hờn xưa nhạt mờ. Nhà ta xây mái vườn ta thêm trái, cho em ra đầu núi ca tình vui. Bắc Nam Trung ơi đoàn kết một miền, ra biên thùy mở rộng đường thêm dưỡng nước bình yên. Sài Gòn Hà Nội 20 năm tiếng không lầm than, Huế Sài Gòn Hà Nội trong ta đau trái tim Việt Nam. Đạn bom ơi, lòng tham ơi, khi rơi nào dịp nói dân ta. Việt Nam ơi, bừng cơn mơ, cho mắt nhìn sạch tan quân thù. Hãy xóa hết dấu tích buồn xưa, ngày mai đây những con đường Nam Bắc nở hoa.
hay lớn, tất cả mọi cuộc đấu tranh đều cần một mối tình.
Bob Dylan không muốn ai coi mình là một nhạc sĩ phản kháng. Suốt đời, ông không bao giờ muốn ai định nghĩa cuộc đời của ông. Ông rất bực mình mỗi khi nghe ai dán nhãn hiệu hay đóng khung ông. Ông khăng khăng tự sáng tạo mình, một điều mà ông đã bắt đầu từ khi rời khỏi thành phố Hibbing, Minnesota năm 1961 để dọn đến Greenwich Village thuộc thành phố New York. Greenwich Village vào những năm 60 là trung tâm của phong trào nhạc folk. Nhạc folk này khác với nhạc rock and roll của những năm 1950. Các ca sĩ hát nhạc folk làm sống lại các bản nhạc cổ truyền được sáng tác đã từ lâu. Những bài folk là những bài nghiêm trang nhiều so với các bài rock and roll vốn thường làm về tình yêu của lứa tuổi mới lớn. Để thích hợp với môi trường ca nhạc này, Dylan tạo ra cho mình một quá khứ giả. Tuy lớn lên trong một gia đình khá giả ở Hibbing, khi đến Greenwich Village, ông tự giới thiệu mình là một người lãng tử từ miền Tây đến, một ca sĩ theo kiểu Woody Guthrie, 1912-1967, người du ca đã đi khắp nước Mỹ vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế vào những năm 30. Guthrie đã chứng kiến và đã soạn những bài hát về những người nông dân và thợ thuyền nghèo mà ông đã gặp. Dylan hát rất nhiều bài của Guthrie lúc ban đầu. Không khí nhạc rock của những năm 50 như Elvis Presley không hợp với lớp trẻ nổi loạn của những năm 60, nhưng nhạc folk thì lại khác. Lớp trẻ thích những bài như This Land Is Your Land, Đất Này Là Đất Của Bạn và Ramblin' Lang Thang của Guthrie, bài Where Have All the Flowers Gone, Đâu Rồi Các Đóa Hoa và If I Had a Hammer, Nếu Tôi Có Một Cái Búa do Peter Seeger hát. Dylan trở thành một ca sĩ chuyên hát nhạc folk, không hát nhạc rock vì ông mê folk hơn, nhưng ông cũng biết đây là loại nhạc đang được ưa chuộng lúc bấy giờ. Vào những năm đầu của thập niên 60, các ca sĩ dân ca lớn tuổi như Guthrie và Seeger bắt đầu được thay thế bằng những ca sĩ trẻ tuổi như Bob Dylan và một thiếu nữ trẻ tên là Joan Baez. Baez đã rất nổi tiếng và cũng đã trình diễn rất nhiều lần trước rất đông quần chúng trước khi Bob Dylan xuất hiện. Tôi đã được nghe Baez hát cùng với Peter Seeger vào năm 1961 tại trường đại học của tôi. Cô bước lên sân khấu đi chân đất và mang một cây đàn guitar hình như to hơn cả người cô. Cô mặc một chiếc áo màu trắng đơn giản, không son phấn, không nữ trang, mái tóc đen mượt chảy dài xuống hai bờ vai. Khi cô bắt đầu hát, giọng cô trong như pha lê, vang dội và tỏa ra ngập cả thính phòng. Trịnh Công Sơn cũng rất yêu thích tiếng hát và tiếng guitar rất buồn của Baez. Trong một bức thư gửi Giao Ánh năm 1965, ông nhắc đến một lần ông đã cùng bạn bè lắng nghe Baez hát một số bài, trong đó có bài With God on Your Side của Dylan. Giọng của cô, Trịnh Công Sơn tả, là tiếng hát như một tiếng khóc âm thầm réo gọi. Baez gặp Dylan lần đầu tại Greenwich Village năm 1961 tại một cơ sở âm nhạc gọi là Gertie's Folk City, nơi mà Dylan đang trình diễn. 3 tháng sau, Dylan gặp một người đẹp mới 17 tuổi tên là Suze Rotolo tại một buổi trình diễn dân ca ở New York và hai người bắt đầu bồ bịch với nhau. Đầu năm 1962, Dylan và Rotolo chung sống với nhau. Mối tình Dylan Baez bắt đầu tháng 5 năm 1963 khi cả hai người đều trình diễn tại Monterey Folk Festival ở California. Sau buổi trình diễn này, họ trở về nhà của Baez ở Carmel và hai người sống ở đó ít lâu. Sau đó, Dylan trở về New York, sống lại với Rotolo. Rotolo nghe bạn bè bàn tán về những gì xảy ra giữa Dylan và Baez. Cô viết, ban đầu thì chỉ là lời đồn, nhưng sau đó lẽ dĩ nhiên là sự thật. Cuối năm 1963, quan hệ giữa Dylan và Rotolo đã bắt đầu tan rã nhưng họ vẫn gặp nhau. Hai người chấm dứt liên hệ tháng 3 năm 1964, Rotolo viết, chúng tôi thật sự yêu nhau và khi chấm dứt, cả hai chúng tôi đều đau khổ. Tháng 7 năm 1963, Dylan và Byers bắt đầu xuất hiện cùng nhau tại Đại hội Newport Folk Festival thuộc tiểu bang Rhode Island. Tại đại hội này, các nghệ sĩ lão thành như Seeger trình diễn bên cạnh các ca sĩ trẻ như Dylan và Byers. Đây là đại hội quan trọng nhất của phong trào nhạc folk hồi đó. Byers muốn lăng xê Dylan. Tại đại hội này, hai người cùng hát lúc mở đầu chương trình và cùng hát bài With God on Their Side của Dylan khi chương trình chấm dứt. Các phóng viên chứng kiến buổi trình diễn này đã tường trình rằng Byers, bà hoàng dân ca, đã phong Dylan là ông hoàng. Sau đại hội, Dylan và Byers đi tour trình diễn với nhau tại các địa điểm quan trọng như sân vận động Forest Hills ở Queens, New York. Tại đây, số khán giả của họ lên đến 15.000 người. Về phương diện nghề nghiệp, mối tình này có lợi cho Dylan vì Dylan vẫn còn khá vô danh trong khi Byers đã là một ngôi sao sáng. Dylan có cách hát pha giọng mũi hơi lạ và các bài hát của Dylan nghe tương tự như thơ, cộng thêm một chút âm điệu êm tai. Tuy nhiên, Byers cảm được tài năng của Dylan và muốn mọi người nhận ra tài năng này. Dylan sau này bày tỏ lòng biết ơn đối với Byers, nhưng một cách rất là miễn cưỡng. Cô ấy nuôi tôi dựa vào cô ấy, nhưng tôi không nợ gì cô ấy cả. Dylan đã nói như vậy vào tháng 3 năm 1966, khi Robert Shelton phỏng vấn ông. Giống như Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, Dylan và Byers trở thành một đôi bạn nổi tiếng. Cả Dylan và Trịnh Công Sơn đều hưởng lợi từ hai cô bạn gái trẻ đẹp này. Và tài năng của hai cô cũng giúp họ phổ biến nhạc của mình rộng rãi hơn. Hình ảnh hai đôi bạn xuất hiện trước công chúng này và sự tò mò của công chúng muốn biết thêm về liên hệ của hai người làm cho các bài ca của họ thêm nổi tiếng. Và thông điệp họ muốn gửi gắm qua các bài hát này cũng thêm phần quan trọng. Tất cả mọi cuộc đấu tranh đều cần một mối tình. Ca sĩ và cũng là nhà hoạt động xã hội Harry Belafonte nói, ám chỉ đến sự góp phần của Dylan và Byers trong cuộc đấu tranh đòi hỏi nhân quyền và bình đẳng cho người da đen. Dylan và Byers cùng hát với nhau bài She Shall Overcome, hãy cùng vượt qua vào buổi diễu hành March on Washington ngày 28 tháng 8 năm 1963. Ở đó Martin Luther King đọc bài diễn văn nổi tiếng I Have a Dream, tôi có một giấc mơ, trước một cử tọa lên đến 250.000 người. Dylan và Byers đều hát rất hay khi họ hát riêng biệt, nhưng khi họ trình bày với nhau thì thật tuyệt diệu. Nhiều người hâm mộ họ cảm thấy phấn khởi khi chứng kiến sự kết hợp tài năng, vẻ lãng mạn và sự dấn thân xã hội của họ. Theo các bài viết tôi được đọc, sự liên hệ giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly cũng khá tương tự cặp Dylan Byers. Đặng Tiến viết, hai người đi với nhau tạo nên hình ảnh đôi lứa, một đôi trai gái trong tình bạn hồn nhiên, vô tội, cũng có quê hương, tình yêu, thân phận, nhiệm vụ với đất nước. Trong đó, mùa thu cũng ra đi, mùa đông cũng dời dợi, mùa hạ khói mây, tình yêu giấu chim bay. Trịnh Công Sơn và Khánh Ly hát cho đám thính giả trẻ trong các giảng đường đại học và các nhà thờ và hát miễn phí, hoàn toàn không tính tiền. Họ tạo một hình ảnh lý tưởng cho nghệ thuật, nhất là nghệ thuật ca hát, mang theo lý tưởng nhân đạo, tình yêu và chính trị. Hajdu nói rằng sự hấp dẫn giữa Dylan và Byers trên sân khấu rất không bình thường, có vẻ thiếu phần thu hút của tình dục và ám chỉ rằng lý do là vì mỗi người tự phóng ra cho mình một hình ảnh phản tình dục và có vẻ lưỡng tính. Dylan thường được công chúng coi như là một thi sĩ choi, boy poet, không phải là một người đàn ông đầy nam tính như Elvis Presley chẳng hạn. Byers và một số phụ nữ khác cũng nói rằng họ có cảm tưởng muốn làm mẹ của Dylan vì anh ta không cao và có một mái tóc quăn bồng bềnh như một cậu bé. Để ý rằng ký giả thường gọi Byers là bà hoàng,
không phải là công chúa của dân ca, nhưng lại gọi Dylan là hoàng tử chứ không phải vua. Vai trò của giới tính cũng bị đảo ngược khi Byers là người bảo bọc cho Dylan và giới thiệu Dylan trước công chúng. Byers thì đẹp nhưng cũng có vẻ như trinh nữ, và các bài cô hát có đặc điểm rất nghiêm trang. Chính Dylan cũng nói Byers giống như một thần tượng tôn giáo, giống như một người mà mình sẵn sàng hy sinh tất cả, và giọng cô hát giống như đi trực tiếp tới Thượng Đế. Byers không phải là một trinh nữ khi gặp Dylan. Cô và Dylan là hai người tình và họ đã sống với nhau ở Carmel, California năm 1963. Những điều này được tiết lộ trong tự truyện của Byers. Phần đông người hâm mộ cô không biết và cũng không cần biết liên hệ của cô và Dylan như thế nào. Nhưng nhiều người tò mò về chuyện hai người này, cũng giống như khán thính giả Việt Nam tò mò về liên hệ giữa Trịnh Công Sơn và Khánh Ly. Tôi không có hân hạnh được xem Trịnh Công Sơn và Khánh Ly trình diễn với nhau. Thêm nữa, cách thức trình diễn và phong tục xung quanh việc trai gái tỏ tình với nhau tùy thuộc vào phong tục của mỗi nước, nên khó có thể so sánh hai cặp đôi này. Nhưng qua những bài viết như bài của Đặng Tiến và những gì tôi học được từ các bạn Việt của tôi đi đến kết luận rằng Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, cũng như Bob Dylan và John Byers, đã tạo ra cho mình một hình ảnh của tuổi trẻ, tình yêu và sự dấn thân cho xã hội. Sự thật thì đôi lứa này không giống đôi lứa kia. Dylan và Byers là hai người tình, Trịnh Công Sơn và Khánh Ly chỉ là hai người bạn. Các thư từ của Trịnh Công Sơn viết cho Ngô Vũ Giao Ánh vừa mới công bố trong một tập sách năm ngoái làm sáng tỏ điều này, vì Giao Ánh là người yêu của Trịnh Công Sơn chứ không phải Khánh Ly khi hai người này trình diễn với nhau. Tuy nhiên, khi hai cặp đôi này trình diễn trên sân khấu thì tình yêu lãng mạn có thật hay do tưởng tượng vẫn phảng phất trong không khí cùng với lý tưởng mà họ muốn gửi đến quần chúng.